Bài 10, sự kết nghĩa là gì cả? Kết tức là thắt mà lại, thắt chói lại, gọi là kết. Sự là gì?
Sự là nó
sai. Thế bây giờ con cho thí dụ về cái kết sự. Con thứ ba là nó xa. Có thể lần thứ năm, thứ sáu được không? Nghĩa nhìn của con mà nhìn cây, cái gọi cây gì? À, cái bút. À, thế là cứ cẩn thận. Nhìn nó lần thứ ba là nó chói lại rồi. Vậy kết tức là sáu căn của mình bị chói và sáu trần. Cho nên gọi là kết. Sáu căn bị chói và cảnh giới sáu trần. Mà khi mà cái chói này nó mạnh, nó sai sử mình, thế là thành gọi là kết sử. Như con mắt nhìn vào cái bút rồi tham luyến cái bút, thế là kết. Thế bây giờ mình nhìn cái gì mà mình ghét, mình có bị kết không? Cũng là bị chói. Ghét cũng là bị chói. Vậy làm nào? Thích cũng bị chói mà ghét cũng bị chói. Vậy làm nào khỏi bị chói? Nghĩa là mình cứ mặc đó, mình giựt, mình bình tĩnh, thản nhiên. Không yêu, không ghét. Bình tĩnh, thản nhiên. Nó đi đường nó, mình đi đường mình. Thế thì như thế gọi là không bị chói. Mà cái gì nó chói nhỉ? Cái mắt của Hiền Ân với cái quyển sách, với cái bút. Mà khi không là cái gì nó chói? Cái tâm của mình là tự khởi cái sự ràng buộc. Gọi là kết sự. Ở đây Ngài nói có 10 thứ kết sự. Là những gì nhỉ? Chân thường, thái lợi sự với 5 cái độn sự. Thế giờ con kể 5 lợi sự là những gì?
Môn như đọc tập kính của Thầy là thanh kiến, biên kiến, tà kiến, tộc kiến, thủ, bài giới, cấm thủ.
Nó thuộc về phần chi kiến, cái phần hiểu biết của mình. Cho nên gọi là mà tại lần sau cái mối kết này về phần hiểu biết của chúng ta nè, phần chi kiến thôi, thế lại tại sao gọi nó là lợi sự? Sai nhanh lắm. Tà kiến nó sẽ sai mình nhanh, nhưng mà mình lại dễ tỉnh ra, cho nên gọi cái này là cái mình nó dễ sai sử. Mình nghe người ta nói mình tin dễ lắm, nhưng mà cũng dễ tỉnh. Nếu mà mình gặp được tránh cái lời nói chân chánh, mình tỉnh được ra thì mình lại bỏ cũng dễ lắm. Cho nên gọi là lợi sự. Nó sai mình rất nhanh, nhưng mà mình tỉnh ra cũng rất dễ. Chỉ cần gặp cái duyên lành, gặp thiện trí thức, gặp cái lời nói chính thì mình tỉnh ra thì mình bỏ được liền. Cho nên gọi là lợi sự. Nghĩa là cái mê, những cái mê này mình, khi mình mê thì mình nhắm mắt mình theo. Thế nhưng mà đến khi tỉnh thì nó cũng dễ. Cho nên gọi là lợi sử. Còn độn sử ấy là thế nào nhỉ? Chứ chúng mình ấy, cái lợi sử đó, cái tà kiến đó, từ lâu ngày mình tin cái thân này là của mình, là thân thể của ta, là cái tà kiến. Nhưng bây giờ mình học tứ niệm xứ, mình biết nó bất tịnh, mình biết nó vô thường, mình biết nó do nhân duyên, thì mình có tin nữa không? Thì mình tỉnh ai được? Thế cho nên những cái về chi kiến ấy, dù lâu ngày từ vô thủy đến giờ, nhưng mà bây giờ mình được gặp Phật pháp, mình học, mình hiểu, mình tin, thì mình tỉnh ra ngay. À. Còn cái độn sử nó có nó 5 cái thứ này ấy, thì làm sao đó, nó lâu ngày đã đành. Nhưng mà tại sao gọi nó là độn sử? Độn, đần độn. Vì nó khó bỏ lắm. Cái này là khó tỉnh ra lắm. Dù nghe lời Phật dạy, dù học bao nhiêu kinh, dù quán cả ngày, nhưng mà vẫn chưa tỉnh được. Cho nên gọi nó là độn, nghĩa là đần độn, nó khó. Như cái tham, cái sân si, cái mạn, cái nghi. Cái này chúng ta gặp Phật pháp, học năm này sang năm khác cả bao nhiêu chục năm mà đã hết được tham với sân chưa?
À,
cho nên gọi là độn. Chúng ta có 10 cái thứ này, năm cái dễ lạc, dễ đọa lạc nhưng mà lại dễ tỉnh, còn năm cái thì nó nặng nề khó tỉnh, cho nên gọi là năm cái độn, năm cái lợi. Trong đời sống hàng ngày, 10 hạt giống trên được gieo trồng và vun bồi trong tạng tâm. 10 hạt giống nào gieo bồi trong tạng tâm chúng ta, tịch bảo năm độn sử, năm lợi sử. 10 cái hạt giống này, bây giờ mình quán pháp trên pháp là tu tập cái ý, để tu tập ý thức về sự phát sanh, tồn tại và chuyển hóa của nội kết. Giảng cho thầy cái câu này, phước chí. Mình quán pháp là mình tu tập để ý thức được những cái nội kết của mình ấy, nó phát sanh, nó tồn tại, nó chuyển hóa. Bây giờ mình quán pháp, tức là mình ý thức được bây giờ mình đang học về 10 cái pháp, cái kết sử này. Thế bây giờ con lấy ra một cái, rồi con nhận định xem nó phát sanh thế nào, nó tồn tại thế nào. Lấy một cái trong 10 cái này. Tức là cái tham ấy nó trói con vào cái bút. Thế rồi sao? Đó, thế là phát sanh là cái tham. Phát sanh là cái tham. Rồi sao nó tồn tại?
Nó mạnh quá thì nó
xui con ăn cắp. À, thế là thành ra nó chuyển hóa, nó đưa đến một cái tai nạn. Đời sống tập thể của tăng ni cùng hướng về mục đích hóa giải các nội kết. Thế nào là đời sống tăng ni hướng về mục đích hóa giải các nội kết nghiêm tử? Tăng ni là chỉ có một mục đích thế thôi. Thế cho nên rằng tăng ni là để gỡ những cái mối kết, thế cho nên gọi là giải thoát. Thế thì tăng ni là mục đích là hóa giải các nội kết, mà cái đời sống tập thể nó rất là thuận tiện. Cái đời sống tập thể nó rất là thuận tiện để khơi các tiềm ẩn trong tâm thức. Là thế nào? Viên diệu sống tập thể rất là thuận tiện để khơi các tiềm ẩn trong tâm thức. Tập thể rất thuận tiện để khơi các tiềm ẩn trong tâm thức. Đời sống tập thể thì nó rất thuận tiện để khơi các tiềm ẩn trong tâm thức. Thế thì giải nhời một cái câu thôi, đừng có nói lung tung gì cả. Tập thể thì nó thuận tiện để khơi những các tiềm ẩn ra. Mình thì chả ai đụng đến, cứ thấy là mình thanh tịnh lắm. Từ đầu năm đến cuối năm cứ thấy mình mát mẻ, không có chuyện gì. Nhưng mà bây giờ ở chung với nhau, người này động người kia, thì những các cái tham cái sân ở trong tâm mình ấy, nó mới có dịp nó khởi lên. Mà khi nó có dịp nó khởi lên như thế thì mình mới thấy nó, mình thấy được nó mình mới trừ được. Thế cho nên Phật bắt buộc tăng ni phải ở trong tập thể. Phật đã nói rằng hổ ly sơn hổ bạc, tăng ly chúng tăng tài. Cái câu ấy nghĩa là thế nào nhỉ? Con hổ nó lìa rừng thì nó bại. Hổ là một vật, con vật mạnh khỏe, là một con vật hung dũng, mà nó ở trong rừng ấy thì người ta gọi nó là chúa sơn lâm. Thế nhưng mà nó rời cái rừng ra thì nó sẽ bại. Nó quen cái đời sống ở trong rừng, đời sống cây cối rậm rạp kín đáo. Thế cho nên nó mới hùng hổ được. Nó bắt người ta nó ăn thịt xong rồi nó lẩn qua cái cây khác, chẳng ai biết nó đứng đâu. Thế còn bây giờ nó ra khỏi cái rừng thì sao?
thầy ra khỏi rừng thì
trống vắng, thế cho nên nó không có chỗ lẩn lút, cho nên ta bắt được nó ngay, làm ta giết thịt nó. Thế thì đấy là nói chuyện con cọp. Thế còn tăng ni sao lại ví với con cọp? Đó, chính là ở cái chỗ trong tập thể người ta mới phản ứng những cái sai của mình. Nhờ cái chỗ phản ứng ấy mà mình bớt những cái hư vọng đi, những các cái sai quấy của mình đi. Mà mình có nhờ người ta phản ứng, người ta sửa cho mình thì mình mới giải được những các cái xấu. Mình mới thành một vị, mới thành tăng ni. Tăng nghĩa là gì? Đó, tăng là nguyên, chính cái chữ tăng là phải một đoàn thể. Chứ bây giờ người ta nói một ông tăng này, đó là một cái danh từ dùng đã lạc đi rồi. Chứ chính nghĩa chữ tăng là phải từ bốn người trở lên, nghĩa là một nhóm mới gọi là tăng. Thế mà không có một nhóm không gọi là tăng. Vì thế cho nên tăng nghĩa là phải có một nhóm ở chung nhau mới là tăng. Còn bây giờ cứ làm thất làm cốc ở một mình thì cái đó dĩ nhiên với những các vị, các ngài đã lâu ở trong đoàn thể rồi, các ngài đã có một cái tu hành đứng đắn rồi, thì bây giờ các ngài cần ở cái nơi vắng để sáu cái giác quan nó được nghỉ ngơi, thì cái chuyện đó là một việc khác. Thế còn các cô bé tí cái này vừa mới thọ giới cũng đi làm thất làm cốc ở riêng một mình, cái đó là sai. Thế cho nên nói rằng cái đời sống tập thể của tăng ni nghĩa là đời sống ở trong chúng với nhau, ở chung với nhau. Nó lợi ích ở cái chỗ là những thói xấu của mình nó bật ra, những người chung quanh người ta thấy mà người ta tìm cách, người ta rèn họ, mài luyện cho mình.